Năm 16, chuyện Hỷ Chúa. Tiền thân Maha Kapi, tương truyền đại đế xứ Kasi. Câu chuyện này được bậc đầu sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm, về việc Đề Bà Đạt Đa ném đá vào ngài. Vì vậy, khi tỷ kheo của trách Đề Bà Đạt Đa về việc xúi dục các thợ săn bắn cung vào Đức Phật, và sau đó lại ném đá vào ngài, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa cũng đã ném đá vào ta. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Ramajata trị vì xứ Ba La Nại, có một nông dân dòng họ Bà La Môn trong một làng Kasi, sau khi cày ruộng xong, thả trâu ra và bắt đầu cuốc đất. Đàn trâu trong khi dặm lá ở bụi cây dần dần tẩu thoát vào trong rừng. Người ấy nhận thấy trời tối, liền đặt cuốc xuống đi tìm đám trâu nhưng chẳng thấy đâu. Gã quá buồn khổ đi lang thang vào trong rừng tìm chúng. Dần dần đến tận vùng tuyết sơn. Vì lạc mất phương hướng, gã lang thang 7 ngày nhịn đói. Nhưng khi nhìn thấy cây Tinzuka, gã trèo lên hái trái ăn, rồi tuột khỏi cây này, gã rơi xuống một vực thẳm như địa ngục, sâu 60 cubit, và ở đó cả 10 ngày. Thời bấy giờ, Bồ Tát xin làm thân khỉ. Đang lúc ăn trái rừng, ngài thấy gã kia, liền dùng một hòn đá lôi gã ra khỏi vực. Trong lúc khỉ đang ngủ, gã kia đập đầu khỉ bằng một cục đá. Bậc đại sĩ biết được việc này, liền dùng dậy nhảy lên cành cây, đứng lại và kêu to. Này tôn ông, ngài đang ngồi trên đất bằng, ta sẽ chỉ đường cho ngài từ trên ngọn cây này, rồi ta sẽ đi ngay. Thế là, ngài cứu gã kia ra khỏi rừng, chỉ đúng đường cho gã rồi biến mất trong rừng núi ấy. Còn gã kia, vì đã gây tội ác với bậc đại sĩ, nên quá thành tên hủi, chẳng khác nào ngạ quỷ đội lốt người trên trần thế. Trong 7 năm liền, gã đau đớn chất chồng, lang thang hết nơi này sang nơi khác, gã đến ngự viên Nigasira Lộc Quyển, tại thành Ba La Nại, trải ngọn lá chuối trên một gốc, gã nằm xuống, lòng đau khổ điên cuồng. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đến ngự viên, và trong khi dạo chơi, ngài thấy người kia liền hỏi, ngươi là ai, và ngươi đã làm gì đến nỗi phải khổ như vậy? Gã trình vua toàn thể câu chuyện với đầy đủ chi tiết. Bậc đạo sư ngâm dần kệ để làm sáng tỏa vấn đề. Tương truyền đại đế xứ Kasi, một thuở Ba La Nại trị vì, cùng với hiền thân trên đại lộ, vào đến giường nay một bữa kia. Đằng kia vua thấy gã La Môn, một bộ xương khô, bước chập chờn, da trắng dị mang, dòng máu hủi, xù xì, xương sẩu, tựa cây mung, ngạc nhiên trước cảnh tượng đau thương của kẻ không may, nặng khổ buồn, thật tội nghiệp ngươi, ngài phán hỏi, tên gì ác quỷ, phận đành mang, giống như tuyết trắng, cả tay chân, ta chắc đầu ngươi lại trắng hơn, thân thể ngươi tràn đầy vết hủi. Bệnh kia ghi dấu ấn riêng phần, lưng ngươi như suốt chỉ văn hàng, lồi lõm dài ngoằn lại uốn quăng, xương khớp đen đuôi như mẫu gỗ, chẳng hề ai thấy kẻ ngang bằng. Ngươi từ đâu đến, kẻ lang thang, khốn khổ bơ vơ, da bọc xương, đầu đội nắng trời, nung bức lửa, chịu bao đói khát, quá đau thương. Hình hài tàn phá, thật kinh hoàng, chẳng xứng nhìn lên ánh nhật quang. Ngay chính mẹ ngươi, chắc cũng chẳng, còn mong nhìn trẻ quá tồi tàn. Ác nghiệp gì xưa ngươi đã gây, hay là ngộ sát, kẻ nào đây? Tội gì người phạm, ta mong biết, xui khiến người mang nỗi khổ này. Gã Bà La Môn đáp lại, thần xin thưa thật. Với tôn quân, hành động đúng như một thiện nhân, vì kẻ không bao giờ dối trá, người hiền khen ngợi giữa phàm trần. Xưa kia thần đến một rừng quan, tìm kiếm đàn trâu tối lạc đàn, băng mãi lối mòn, rừng rậm rạp, nơi loài voi ở, bước lang thang. Lạc trong rừng rậm, quá hoang sơ, chịu đói khát, đau khổ xót xa. Suốt 7 ngày ròng thần lẫn quẩn, chốn loài hổ dữ mớn con thơ. Trái độc tối kinh cũng cứ thèm, ô kìa đôi mắt bỗng bừng lên. Cây xinh lắc lẻo ngang bờ vực, lơ lửng trái thơm triểu nhánh mềm. Những trái rơi theo gió lạnh rung, thần nhai ngấu nghiến nuốt thơm lừng. Vẫn còn khao khát thần leo dội, cách ấy no nê được vẹn toàn, chưa từng ăn quả chín ngon sao. Thần vội giơ tay hái thật nhiều, cánh lá dựa thân vào gãy đứt, như là chặt bởi búa ông tiều. Cành gãy làm cho ngã lộn thân, không gì chặn lại rớt nhanh dần. Trên bờ vực thẳm đầy tường đá, không thoát khỏi hang vực thẳm cùng. Nước sâu nằm dưới bờ vực kia, cứu mạng không tan nát thảm thê. Rồi bất hạnh thay thần tuyệt vọng, 10 đêm nằm đợi thật dài ghê. Cuối cùng một chú khỉ dài đuôi, trú ẩn trong hang đá đến nơi, nhảy nhót cành này sang bụi nọ, hái ăn trái chín thật xinh tươi. Chợt thấy thần vàng giọt héo khô, động lòng trắc ẩn, khỉ kêu to, khốn thay ta thấy ai nằm đó, tuyệt vọng đau thương ngập tận bờ. Như vậy ví như người hoặc quỷ, ông là ai đó nói nguyên do. Thần đầy cung kính dội thưa ngay, một kẻ khốn cùng chính lão đây, song phước đức dành cho khỉ hết, nếu tìm được cách cứu thân này. Chú khỉ truyền cành ở núi cao, mang hòn đá nặng lực anh hào, ấy nhờ tu luyện tròn công hạnh, mục đích tỏ bày trọng đại sao. Tôn ông trèo đến chỗ lưng này, quanh cổ ta ghì chặt cánh tay, tức tốc ta đem ông thoát khỏi, vách tường đá chính cảnh tù đầy. Quan hỷ thần ghi nhớ rõ ràng lời khuyên của chúa khỉ vinh quang, trèo lên lưng nọ đôi tay bám, quanh cổ trí nhân thật vững vàng. Chúa khỉ lúc này thật mạnh thay, kiên cường can đảm đến như vậy, dẫu rằng mệt lả vì hao sức, chốc lát đưa lên vách đá dày, kéo thần xong cất tiếng anh hùng. Ta mệt nhoài xin đứng hộ phòng, bên cạnh mình ta tôn giả hỡi, trong khi ta ngủ giấc say nồng. Các thứ như beo gấu hổ sư, nếu nhìn ta thấy quá thờ ơ, chúng liền giết hại ta ngay đấy. Tôn giả canh phòng chớ phải lo. Trong lúc thần đang đứng hộ phòng, hầu vương đánh một giấc an thân, một tư tưởng xấu xa nhen nhúm, tiềm ẩn lan dần ở nội tâm. Khỉ dượng khu nai thật ngọt ngon, vậy sao ta chẳng giết hầu vương, đỡ cơn đói khát và con thịt, cung cấp cho ta món tuyệt trần. Khi no dạ chẳng muốn chần chờ, song kiếm thật đầy thực phẩm khô, tích trữ cho nhiều ngày vất vả, từ rừng ta sẽ kiếm đường ra. Cầm viên đá xích đánh tan tành, chiếc sọ kia xong bởi phận mình, tay dụng về đưa lên loạn quạng, dung ra yếu ớt chẳng nên hình. Chúa khỉ nhanh chân nhảy ngọn cây, toàn thân bê bết máu tuôn đầy, từ xa trách móc nhìn thần mãi, với cặp mắt tuôn lệ chảy dài. Cầu trời ban phước lộc tôn ông, đừng làm như vậy chỉ cầu mong, kẻo sao số phận ngài ta chắc, gặp phải người hành động bất nhân. Than ôi nhục nhã đến như vậy, sao trả ơn ta cách thế này, vì đã cứu ông ra thoát khỏi vực kia sâu thẳm hải kinh đầy. Cứu tử chơi trò phản bội ta, âm mưu diệt ác với tâm ma, coi chừng kẻ ác e đầy đọa, khốc liệt xuất từ ác nghiệp kia, đem quả tử vong cho chủ nó, khác nào trái giết gốc tre già. Ta chẳng còn tin tưởng ở ngươi, vì ngươi làm ác với ta rồi. Hãy đi tới trước kia cho khéo, còn để ta nhìn thấy bóng thôi. Thoát bầy dã thú đói tìm mồi, ngươi trở về nơi sống đời, thẳng tắp con đường dài trước mặt, đi theo như ý muốn nhà ngươi. Đến đây dòng lệ khỉ lau khô, vội vã nhanh chân nhảy xuống hồ, rửa sạch chiếc đầu bê bết máu, ôi vì thần đã chảy tuôn ra. Từ đấy đầy đau khổ đoạn trường, đốt thiêu giò xé bởi hầu dương, lê bước thân tàn, thần thất thiểu, tìm nơi giải khác của mình luôn. Nhưng khi thần đến dũng hồ kia, mặt nước đều loang lổ máu me, một dòng đỏ sẫm dần dần hiện, thành một đám như lửa lập lòe. Mỗi giọt nước kia dính đến thân, hóa thành mụn nhọt lớn lên dần, như vi va, trái khô rồi nứt, giống hệt sắc da lẫn cỡ tầm. Máu mủ tràn ra thật đáng nhòm, nơi nào thần muốn được an thân, dù là thành thị hay thôn giả, dân chúng chạy bay hỗn loạn luôn, lãng tránh vì mùi quá thối tha, trong khi gậy đá cứ tung ra. Này tên khốn nạn, đừng đi đến gần chúng ta, toàn thể hét la như vậy, khổ đau thật đáng thương. Thần mang theo suốt 7 năm trường, tùy theo hạnh nghiệp mình gây tạo, mỗi người đi đến một con đường. Thần ước mong chư vị dạng an, mọi người thần gặp gỡ trên đàn, xin đừng phản bạn ôi hèn hạ, kẻo phạm tội mưu chống bạn vàng. Tất cả những ai với bạn mình tỏ ra là kẻ thiếu chân thành, như bầy hủi phải ăn năn tội, thân hoại vào trong ngục tái sinh. Và trong lúc kể đang tâu trình vua, ngay chính thời điểm ấy, mặt đất há miệng rộng ra, làm ngã mất dạng và được tái sanh vào địa ngục, khi gã bị quả đất nuốt xong. Vua ra khỏi ngự viên và trở về thành. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này và bảo, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã ném đá vào ta, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, kẻ phản bạn kia là Đề Bà Đạt Đa, và ta chính là Khỉ Chúa. Năm 17, tiền thân Zakara Khasa. Chuyện này sẽ được trình bày trong tiền thân số 546, Maha Maga, Đường Hầm Lớn, tập 7. Năm 18, chuyện Long Dương Banzara. Tiền thân Banzara, người nào chuyện bí mật đem phơi. Câu chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên, về việc Đề Bà Đạt Đa nói dối, và quả đất đã há miệng nuốt sống ông như thế nào. Thời đó là lúc Đề Bà Đạt Đa bị chúng tỷ kheo quở trách. Bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa nữa, Đề Bà Đạt Đa đã nói dối và đã bị quả đất nuốt chửng. Nói xong, ngài kể câu chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Ramajata trị vì ở Ba La Nại, có 500 thương nhân lên tàu ra khơi. Vào ngày thứ 7, khi họ đã khuất dạng khỏi đất liền, họ bị đắm tàu giữa biển và tất cả làm mồi cho cá, chỉ trừ một người. Người này nhờ gió đẩy đến bờ Karambiza. Lên bờ, mình trần trụi, vô cùng khốn khổ, gã lang thang khắp nơi khất thực. Dân chúng nghĩ, đây là bậc tu hành khổ hạnh, thiểu dục tri túc, và họ tiếp đãi gã rất ân cần. Song gã bảo, ta đã có đủ sống rồi. Và khi họ cúng dường y trong y ngoài, gã đều không nhận thứ gì cả. Họ bảo nhau, chẳng có bậc khổ hạnh nào vượt quá vị này về phương diện thiểu dục tri túc, và lại càng hân hoan vô cùng vì gã. Họ xây am ẩn sĩ cho gã trú ẩn, và gã lấy danh hiệu Karambija đạo sĩ. Trong khi gã ở đó, gã được nhiều lợi dưỡng vinh quang, cả Long Dương lẫn Kim Sĩ Điểu Dương đều đến bày tỏ lòng tôn kính gã. Vị Long Dương này có danh hiệu là Banzara. Một ngày kia, Kim Sĩ Điểu Dương đến gặp đạo sĩ, và sau khi đảnh lễ vị này, ngồi xuống một bên và bảo: "Thưa tôn giả, dân chúng của ta, khi tấn công loài rồng rắn, thường hay bị chết đuối. Ta không biết cách nào bắt rồng rắn cho đúng. Nghe nói có điều bí ẩn chi đây? Ngài có thể dỗ dành chúng nói ra điều bí ẩn ấy chăng?" "Được rồi," đạo sĩ nói. Khi Điểu Dương từ giá ra về, vừa đúng lúc Long Dương đến tôn kính đảnh lễ xong ngồi xuống, gã hỏi: "Này Long Dương, loài Kim Sĩ Điểu nói rằng khi bắt loài rồng, chúng bị giết chết rất nhiều. Thế lúc đánh bắt rồng rắn, làm sao cho chúng được an toàn?" Long Dương đáp: "Thưa tôn giả, đây là điều bí mật của loài ta. Nếu ta nói ra, ta sẽ gây tai hại tàn sát cả chủng tộc của ta." "Sao thế? Ngài nghĩ rằng ta nói với kẻ nào chăng?" "Ta chẳng nói với ai đâu. Ta chỉ hỏi cho thỏa tính hiếu kỳ thôi. Ngài cứ tin ta và nói cho ta biết, đừng e sợ gì cả." Long Dương hứa sẽ nói và từ giả. Ngày hôm sau, ẩn sĩ lại gần hỏi. Long Dương cũng không nói ra. Xong vào ngày thứ ba, lúc Long Dương đến và ngồi xuống, ẩn sĩ bảo ngay: "Hôm nay là ngày thứ ba ta hỏi ngài rồi, tại sao ngài không nói?" "Thưa tôn giả, ta sợ ngài kể lại cho kẻ khác." "Ta sẽ không hé môi với ai cả, nói đi, đừng sợ gì." Thế là Long Dương bảo ẩn sĩ hứa sẽ không kể lại với ai, rồi nói: "Thưa tôn giả, loài rồng rắn chúng ta nuốt đá lớn cho nặng mình và nằm sát xuống. Rồi loài Kim Sĩ Điểu đến, chúng ta há miệng ra, nhe răng nhào đến chúng. Chúng chụp lấy đầu bọn ta, và trong khi chúng cố nhấc lên mà chúng ta lại nặng và nằm sát đất. Nước tràn lên chúng, khiến chúng chết chìm giữa biển. Một số Kim Sĩ Điểu chết như vậy. Trong lúc bắt bọn ta, tại sao chúng lại chụp lấy đầu? Nếu bọn ngu xuẩn kia chụp lấy đuôi chúng ta và dốc ngược đầu xuống, chúng sẽ bắt bọn ta phải ngã ra những hòn đá đã nuốt ấy, thế là làm cho bọn ta nhẹ đi và thả bọn ta về tổ chúng." Long Dương đã tiết lộ bí mật như vậy với ác nhân này. Sau đó, khi Long Dương ra về, Điểu Dương lại đến đảnh lễ đạo sĩ. Karambija xong, liền hỏi: "Thưa tôn giả, thế tôn giả đã biết điều bí mật của Long Dương chưa?" "Thưa ngài, đã." Và gã kể mọi điều vừa được kể trên cho gã. Nghe xong, Điểu Dương bảo: "Long Dương đã sai lầm nặng nề, đáng lẽ không nên nói cho ai biết cách tàn sát chủng tộc mình như vậy." Thế là, vừa nổi gió lên, Điểu Dương liền chụp lấy đuôi Long Dương, Banzara, và dốc ngược đầu xuống, làm chú rồng này phải nhả những hòn đá đã nuốt vào cổ. Rồi Điểu Dương mang Long Dương bay lên không. Rồng Banzara, trong lúc bị treo ngược đầu lên không như vậy, liền than khóc thê thảm: "Ta tự gây khổ cho ta rồi." Và chú rồng ngâm các dần kệ: "Người nào chuyện bí mật đem phơi, bất cẩn lòng không muốn giữ lời, kẻ ngốc bị khinh hoàng trấn áp, như ta rồng chúa ngã nhào thôi. Người nào ngu xuẩn lộ ra ngoài, tư tưởng cần che giấu mặt trời, kinh quản ngập tràn vì lẻo mép, như ta rồng chúa gặp chim mồi. Không nên để bạn hữu tham gia ý tưởng thâm trầm nhất của ta. Bạn tốt có khi đầy xuẩn ngốc, kẻ khôn lừa dối phải phòng xa. Tin tưởng gã ôi có phải chăng, chuyên trì khổ hạnh bậc hiền nhân, phơi bày bí mật ta lầm lỗi, ta khóc giờ đây nỗi đoạn trường. Chuyện riêng tư gã khốn len vào, bí mật ta không giữ được nào. Ta sợ mối nguy từ gã đến, giờ ta khóc chính nỗi thương đau. Tưởng bạn trung thành tận tủy xương, xin lòng kính sợ nặng tình thương. Ân tình tiết lộ cho người khác, ngã gục người ngu chẳng thể dương. Ai nói lên cùng đám ác nhân, điều thầm kín phải giữ trong tâm. Được xem rắn độc nơi trần giới, kẻ ấy tránh xa, chúng thét rần. Cẩm y mỹ nữ, gỗ chiên đàn, hương liệu dòng hoa, thực phẩm ngon, mọi dục ác kia, ta tránh cả. Điểu Dương nếu đến giúp Long Dương. Rồng chúa Banjara đã khóc than như vậy qua 8 dần kệ, trong khi bị dốc ngược trên không. Điểu Dương nghe tiếng than khóc, liền khiển trách Long Dương và bảo, này Long Dương, tại sao nay lại than khóc sau khi đã tiết lộ bí mật cho đạo sĩ kia? Và Điểu Dương ngâm dần kệ, trong chúng ta, ba kẻ sống đây, nói tên ai kẻ đáng trách này? Chẳng sư, chẳng điểu, nhưng ngài ngốc, mang quả Long Dương nhục nhã đầy. Nghe vậy, rồng Banjara liền ngâm dần kệ khác. Đạo sĩ theo ta, một bạn vàng, chuyên trì khổ hạnh, bậc hiền nhân, ẩn tình ta lộ, ta lầm lỗi, ta khóc giờ đây, chính khổ thân. Cái đó Điểu Dương lại ngâm 4 dần kệ khác nữa. Nhân sinh trần thế, phải lìa đời, thánh đạo cho con, cháu phải soi, bằng tự điều thân, chân chánh hạnh, con người thành đạt, đích cao vời. Chẳng ai thân thiết, dược song thân, không kẻ thứ ba, ái luyến bằng, song ẩn tình, người đừng tỏ lộ, e rằng phản bội, thật không lường. Mẹ cha quyến thuộc, khắp xa gần, bạn hữu đồng minh, dẫu thiết thân, ẩn ý ngươi đừng, nên tỏ lộ, về sau phản bội, phải ăn năn. Vợ hiền xinh đẹp, tuổi còn xuân, chia sẻ bầy con, đám bạn thân, song chớ tỏ bày, điều bí ẩn, e nàng phản bội, phải đề phòng. Tiếp theo là các dần kệ sau. Đừng ai đem chuyện kính phơi ra, phải giữ như kho báu của nhà. Việc tiết lộ ra, đều bí mật, hiền nhân chẳng muốn ngợi khen mà. Bậc trí không nên lộ tất lòng, với cừu nhân hoặc với hồng quần, những người nô lệ lòng tham dục, bọn chúng tỏ ra lũ bốc đồng. Ai hé lộ ra một ẩn tình, cho người không có trí thông minh, sợ lòng tin bị người làm phản, phải chịu người kia khống chế mình. Những người biết được chuyện riêng tư mà bạn chẳng nên để lộ ra, sẽ khiến bất an tâm trí bạn, vậy đừng tiết lộ chuyện riêng mà. Ban ngày chỉ có một mình ta, cứ bạo gan nêu chuyện kín ra, xong giữa đêm khuya trời vắng vẻ, đừng liều lĩnh lộ chuyện riêng mà. Bởi vì chắc chắn ở bên lưng có kẻ phản ta đứng sẵn sàng, lời thoảng đưa đều nghe lọt cả, vậy đừng tin chúng để cầu mong. Đây là năm dần kệ sẽ xuất hiện trong vấn đề năm vị hiện nhân của tiền thân Ummaga số 546 tập 7. Tiếp theo là các dần kệ này. Như cổ thành dây bọc tứ phương, giới hào cọc sắt đã coi thường. Quân thù xâm nhập vào tiên giới, bí mật người khôn giữ kín luôn. Những người dù vội vã nhanh lời, chuyện kín vẫn không hé nở môi, mà quyết giữ gìn luôn vững chắc. Thật lòng chân chánh, đấy là người. Cù nhân phản tránh như đi trốn, lúc rắn độc đang đuổi chạy dài. Khi chân lý đã được Điểu Dương tuyên thuyết như vậy, Long Dương Banjara liền ngâm dần kệ. Lõa thể cạo đầu, gã xuất gia, lang thang khất thực, khắp quê nhà. Ôi, đem bí mật, khai cùng gã, phúc đức tan tành, số phận ta, giới hạnh nào tu sĩ phải trì, phát nguyện nào tránh lỗi lầm chi, làm sao thoát ác, thành dây hãm, để đạt thiên cung, cuối hạn kỳ. Điểu Dương đáp, bền lòng kham nhẫn, tự điều thân, dứt bỏ giọng ngôn, giới hận sân, tu sĩ đoạn trừ bao tội lỗi. Sau cùng đạt đến cảnh thiên cung. Long Dương Banzara nghe Điểu Dương thuyết pháp như vậy, liền xin tha mạng và ngâm dần kệ này. Như trẻ sơ sinh, mẹ ngắm nhìn, khắp người rung động, thú thần tiên. Điểu Dương cũng vậy, xin ban bố, từ ái đàn con, đấng mẹ hiền. Sau đó, Điểu Dương tha mạng cho Long Dương và ngâm dần kệ nữa. Chúa rồng ta thả bạn bây giờ, thoát chết cho ngài được tự do. Trong các bầy con này chỉ có con nuôi con ruột, học trò ta, là ba trẻ hưởng nhiều sung sướng, quả thật ngài là một giữa ba. Nói vậy xong, Điểu Dương hạ cánh từ trên không và đặt Long Dương xuống đất liền. Bậc đạo sư ngâm hai dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề. Nói vậy xong, chim chúa thả ngay, kẻ thù đáp nhẹ địa cầu này. Này ta giải phóng, mau đi kiếm, an trú xa nơi, hiểm họa đầy. Dù bạn lên bờ hay dưới nước, ta nguyện phòng hộ, kỹ từ rầy. Như lương y có đủ tài năng, con bệnh hiểm nghèo đã chữa xong, như nước mát trong hồ giải thoát, cho bao người được thỏa thuê lòng. Như nhà trú ẩn trời băng giá, ta trốn bạn nhờ lúc bại vong. Điểu Dương lại bảo, xin hãy đi ngay. Rồi chim thần thả Long Dương ra. Long Dương liền biến mất vào cảnh giới của loài rồng rắn. Còn Điểu Dương trở về nơi cư ngụ của loài kim xí điểu, tự nhủ. Long Dương Banzara đã được ta tin tưởng nhờ lời thề nguyện nên được ta thả ra. Bây giờ ta phải thử thách xem tình cảm của vị này đối với ta ra sao. Rồi đi đến cảnh giới Long Dương. Chim thần này nổi cơn thần phong của loài kim xí điểu lên thật mạnh. Thế vậy, Long Dương tưởng kim xí điểu dương đến tắt mình, liền quá hình dài cả ngàn sải, một sải bằng 1m82, và nuốt cả sỏi vào cho nặng rồi nằm sâu xuống. Vừa giấu đuôi dưới mình xong, vừa dội dương cao mồng lên như thể sẵn sàng cắn điểu dương. Thế vậy, điểu dương liền ngâm dần kệ. Kìa! Long Dương trước đã làm lành, nay bỗng dưng ngài há bộ nanh, với địch thủ ngài trong thuở trước, vì đâu ngài phách lạc hồn kinh. Nghe lời này, Long Dương ngâm ba dần kệ, phải luôn nghi ngại kẻ thù mình, chớ quá tin ngay bạn chí tình. Lòng cả tin sinh niềm sợ hãi, giết ngươi từ gốc đến đầu cành. Sao đặt lòng tin tưởng một người, trước kia đã cãi tranh rồi, hãy lo phòng hộ mình cho kỹ, yêu kẻ địch à, chẳng có ai. Hãy gây tin tưởng khắp nơi nơi, song chớ tin vào bất cứ ai, đừng để người nghi ngờ chính bạn, song tâm hướng đến mối nghi hoài, người nào thực sự là người trí, cần phải hết lòng gắng sức thôi, bản tính mình không hề để lộ, phơi bày ra trước mặt người đời. Hai vị đã trò chuyện với nhau như vậy xong, liền hòa giải với nhau, và cùng nhau thân thiết đi đến am của ẩn sĩ khổ hạnh kia. Bậc đạo sư ngâm dần kệ để làm sáng tỏ vấn đề này. Này, thấy xứng đôi bạn thánh thần, toát ra dáng điệu tịnh tham tâm, như đôi tuấn mã cùng cương chạy. Đến chốn nhàn cư của thánh nhân. Về vấn đề này, bậc đạo sư ngâm thêm một dần kệ nữa. Long Dương đi thẳng đến thầy tu, rồng chúa bảo ngay với kẻ thù, phải biết hôm nay ta thoát nạn, khôn nhờ tình thánh giả dành cho. Tiếp theo, vị khổ hạnh liền ngâm dần kệ khác. Trịnh trọng ta thề trước Điểu Dương, với ngài ta nặng trĩu tình thương, hơn bao giờ cả song rung cảm, vì mối tình thân với đại bàn, ta đã sai lầm vì cố ý, chớ không do bởi tính ngông cuồng. Nghe vậy, Long Dương liền ngâm ba dần kệ. Người thấy đời này lẫn kiếp sau, chẳng hề thương ghét nhọc lòng đâu, tu hành đội lốt ngài mong dấu hành động phi nhân ngược thánh bào, nhuốm đầy ti tiện, dáng cao siêu, khoác áo tu lòng chẳng tự điều, bản tính chứa tầm tư hạ liệt, ngài chuyên tạo ác nghiệp bao nhiêu. Rồi để khiển trách giả, vị này lại ngâm dần kệ, nhiếc mắng. Chỉ điểm dối lừa, muốn giết quan, bạn lành vô tội, dạy ta mong, nhờ đây thầy nguyện, điều chân thật, bảy mảnh đầu ngài, phải dở tan. Thế là, ngay trước mắt Long Dương, đầu kẻ tu khổ hạnh kia bị dở nát thành bảy mảnh, và mặt đất nứt ra ngay, ở nơi gã đang ngồi. Gã biến mất vào lòng đất và tái sanh vào địa ngục A Tỳ. Còn Long Dương và Điểu Dương đều trở về cảnh giới của riêng mình. Bậc đạo sư làm sáng tỏ sự kiện gì ấy đã bị nuốt chửng vào lòng đất bằng dần kệ sau cùng. Vì thế ta nay nhắn nhủ rằng, chớ bao giờ phản bội thân bằng, còn gì tồi tệ hơn nhìn thấy một thứ bạn bè giả dối chăng, bị nuốt trôi vào lòng đất lạnh, kẻ mồm độc ấy ngã nhào lăn, và người khổ hạnh nay đành chết vì chính lời kia của Chúa Rồng. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và bảo, này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả xưa kia nữa, đề bà Đạt Đa đã nói dối và bị nuốt chửng vào lòng đất, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ẩn sĩ là Đề Bà Đạt Đa, Long Dương là Xá Lợi Phất, và Kim Sĩ Điểu Dương chính là ta.